là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàng Nam và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 24 tháng 5. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc SEA Games 31.
Sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
Đường dây trơn trượt vì mưa, tàu Metro Cát Linh Hà Đông dừng đỗ đột ngột.
Trong phần tin thế giới, hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ sẽ thảo luận nhiều vấn đề nóng.
Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố không có bằng chứng cho thấy virus đậu mùa khỉ đã biến đổi. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giản dị nhưng không kém phần trang trọng và đặc sắc, lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tối qua 23 tháng 5 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội thực sự gây ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế. Với chủ đề xuyên suốt, hội tụ để tỏa sáng, Gather to Shine, lễ bế mạc được mở màn cùng chùm ca khúc về Hà Nội như Hà Nội đêm trở gió, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội và sau lễ chào cờ rồi màn diễu hành của 11 quốc gia, 40 môn thể thao, nhóm trọng tài và tình nguyện viên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 phát biểu tổng kết.
Thành công của SEA Games 31 không chỉ thể hiện được sự nỗ lực cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam, sự ủng hộ nhiệt thành của các quốc gia trong khu vực, của những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn là một bài ca về tính trung thực, cao thượng, là minh chứng cho một tương lai phát triển tốt đẹp của thể thao khu vực đang từng bước tiếp cận trình độ của châu lục và thế giới. Tại đại hội lần này, ban tổ chức đã trao tổng số 1.759 huy chương các loại, trong đó có 525 huy chương vàng, 525 huy chương bạc, 712 huy chương đồng với 30 kỷ lục SEA Games được xác lập. Đoàn thể thao Việt Nam đã đi vào lịch sử SEA Games với kỷ lục 205 huy chương vàng, phá kỷ lục SEA Games tại 17 trên 30 nội dung.
Điểm nhấn trong lễ bế mạc là nghi thức hạ cờ và lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia, nước chủ nhà của SEA Games 31. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
Chúng ta hội tụ về đây để cùng ngân vang khúc ca chiến thắng. Hơn 10.000 vận động viên, trọng tài, huấn luyện viên và hơn 10.000 câu chuyện về sự nỗ lực, cố gắng, hy sinh vượt qua khó khăn, thách thức để vô tư, trong sáng tham gia ngày hội thể thao của khu vực chúng ta. Có những nụ cười, niềm vui hân hoan, chiến thắng và có cả những giọt nước mắt, nỗi buồn, tiếc nuối khi chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhưng trên hết, tất cả các vận động viên đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình, được giao lưu, được học hỏi, được tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau, được cổ vũ, động viên của người hâm mộ. Đó là chiến thắng của tất cả chúng ta, chiến thắng của tinh thần thể thao trung thực, vô tư, trong sáng, cao thượng, chiến thắng chính mình của tình đoàn kết và tình hữu nghị.
Hình ảnh về một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, một Đông Nam Á đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, một Đông Nam Á cùng nhau tỏa sáng đã được khắc họa xuyên suốt 17 ngày diễn ra đại hội. Nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam thay lời tạm biệt bằng chùm bài hát Quan họ, di sản vi vật thể thế giới được UNESCO công nhận với những làn điệu mời chầu, dã bạn và người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca Quan họ Bắc Ninh. Phần cuối lễ bế mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp, vũ điệu Apsara, biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. Những vòng hoa màu trắng do các vũ công đeo đại diện cho các nước thành viên SEA Games là biểu tượng cho sự chung tay vì hòa bình và phát triển. Nồng ấm tạm biệt Việt Nam 2021, tất cả cùng chờ ngày gặp lại tại Campuchia 2023.
Thưa quý vị và các bạn, khép lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 vào 20 giờ tối nay ngày 24 tháng 5 tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện và truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Gala chào mừng thành công SEA Games 31. Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với hai phần Ý chí Việt Nam và Dấu ấn Việt Nam. Gala sẽ điểm lại thành tích khoảnh khắc đáng nhớ cùng những nỗ lực cống hiến của các vận động viên Việt Nam tại kỳ SEA Games này. Bên cạnh đó là những cảm nhận ấn tượng của huấn luyện viên, vận động viên, thành viên các đoàn thể thao, các nhà báo quốc tế khi chứng kiến công tác chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức SEA Games tại Việt Nam cùng những thành tích thi đấu ấn tượng của các vận động viên. Chương trình có sự tham dự của những khách mời như ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, nhà vô địch SEA Games với 3 tấm huy chương vàng ở môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh, vận động viên ủ su Dương Thúy Vi, cầu thủ bóng đá Đỗ Hùng Dũng và Phạm Hải Yến. Những chia sẻ đầy xúc động, câu chuyện thành công của các vận động viên với những cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của họ để chinh phục tấm huy chương vàng trong chương trình chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chương trình gala chào mừng thành công SEA Games 31 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và kênh 2 và các nền tảng số TikTok, fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Chương trình xây dựng pháp luật cần có sự ổn định, tránh xáo trộn và kịp thời đáp ứng thực tiễn cuộc sống là đề nghị của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận toàn thể về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Các đại biểu Quốc hội đánh giá chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác lập pháp còn tình trạng một số dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng, chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Các đại biểu Quốc hội nhận định, hạn chế trong chương trình xây dựng pháp luật là luật chưa kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhận định, những khó khăn trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 vừa qua có nguyên nhân là do thiếu những quy định của pháp luật.
Tôi nhận ra các dự án luật của y tế, những cái dự án liên quan đến sức khỏe thì rất ít ỏi và rất chậm. Cách đây tuần có cái câu chuyện bảo hiểm y tế quyết định không cho thanh toán đối với các cái dịch vụ làm trên máy đặt và máy mượn. Tất nhiên rất may sau đó thì cũng đã có sự can thiệp, nhưng tôi xin thưa đó là những cái giải pháp mắc tính tình huống, rất thiếu căn cơ bài bản. Một cái điển hình nhất là kỷ luật khám chữa bệnh từ khóa 14 đã thảo luận nhiều buổi nhưng rồi cuối cùng không được. Đến khóa 15 rất may được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa vào, tôi rất buồn vì không ai nhận ra được vấn đề, rồi là do không coi đây là vấn đề quan trọng, rồi nữa là do không tích cực.
Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau thẳng thắn chỉ ra hạn chế lâu năm là kỷ luật lập pháp chưa khắc phục được khi việc điều chỉnh thường xuyên chương trình xây dựng pháp luật vẫn xảy ra, chưa thể hiện sự tôn trọng Quốc hội, công tác tập hợp hóa, pháp điển hóa chưa được làm thường xuyên nên không đánh giá được những thay đổi phát sinh, phân công, phân nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật chưa được chú trọng. Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị cần nghiêm túc nhận diện các xu hướng tác động đến công tác lập pháp để có sự đổi mới căn bản trong công tác này.
Trước hết đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nó tác động đến nhiều chiều, khiến cho đón đầu các quan hệ xã hội thay đổi, tác động đến quản lý xã hội thay đổi. Cái thứ hai nữa là cái an ninh phi truyền thống, chẳng hạn như là cái đại dịch Covid vừa rồi, nó thách thức chúng ta chưa từng có tiền lệ, thì cái ứng phó nó quan trọng và nhận diện đó, đón đầu rất là quan trọng. Lập pháp phải luôn luôn đi song song với cuộc sống, rồi là cái xu hướng quản trị thay cho quản lý hành chính bằng cai trị, xây dựng cái nhà nước kiến tạo phát triển, rồi là cái xu hướng nữa đó là kiểm tra lập pháp bằng thực chứng. Đó là những xu hướng tác động đến cái hoạt động lập pháp rất là cao.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khi chấp thuận hoặc đưa bất cứ một sáng kiến lập pháp nào hoặc làm mới, sửa đổi bổ sung một đạo luật trước khi đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội, đề nghị Quốc hội yêu cầu tổ chức, cơ quan đề xuất có phân tích đánh giá cụ thể phí tổn và lợi ích của dự án đó.
Quốc hội cần yêu cầu cơ quan tổ chức trình sáng kiến lập pháp hay trình dự án luật phải cung cấp các thông tin được lượng hóa, tiêu chí hóa, mô hình hóa, có phân tích tổng hợp đánh giá nhiều chiều một cách khách quan khoa học để Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quyết định có đưa dự án luật ấy vào chương trình xây dựng luật hay không, hay là có thông qua dự thảo luật hay không. Các cơ quan của Quốc hội cũng cần mời các chuyên gia phản biện chuyên môn, chuyên sâu và nhất là so sánh phí tổn và lợi ích như nêu trên. Tôi đề nghị như vậy là vì cho đến nay khi đề xuất các sáng kiến lập pháp hay dự án luật, trong phần đánh giá tác động, các thông tin về phí tổn thường bị xem nhẹ, không đánh giá hết hoặc đánh giá rất chung chung và chủ yếu là nói đến cái lợi và cũng chỉ nói một chiều, rất khó để các đại biểu, nhất là các đại biểu không chuyên ngành, có đủ thông tin để đánh giá hay phản biện.
Một số đại biểu đề nghị bổ sung một số dự án luật như Luật Giao thông đường bộ, Luật Khám chữa bệnh vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần thể chế hóa về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Những đột phá thường đi trước pháp luật hoặc pháp luật đã quy định, nhưng trong một số trường hợp cần phải bỏ qua để đạt được những kết quả cao hơn vì lợi ích chung. Tuy nhiên, hiến pháp cũng quy định các tổ chức của đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Như vậy, muốn có đột phá và vẫn tuân thủ hiến pháp thì chúng ta cần có luật bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Luật này có thể xung đột với nhiều luật khác như luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật hình sự, v.v. Nếu Quốc hội đồng ý khi có xung đột giữa các luật thì luật bảo vệ người dám nghĩ, dám làm sẽ có giá trị pháp lý cao hơn, thì chủ trương bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung sẽ sớm đi vào cuộc sống.
Trước đó, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Theo tờ trình của Chính phủ, đến hết năm 2020 còn 6 đoạn với tổng chiều dài khoảng 279 cây số chưa triển khai. Trong đó mới cân bố đối trí vốn cho 3 đoạn với tổng chiều dài 108 km, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2021, dự án đã được triển khai hoàn thành khoảng 2.362 km, đạt hơn 86%, và khoảng 258 km tuyến nhánh, đang thực hiện 211 km, chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171 km còn lại để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí với đề xuất và cơ bản thống nhất với dự thảo nội dung về dự án đường Hồ Chí Minh đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp theo tờ trình của Chính phủ. Đồng thời đề nghị cần phải xác định rõ mục tiêu triển khai hoàn thành dứt điểm việc đầu tư xây dựng các đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn cũng như Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận trong giai đoạn 2022-2025. Đối với đoạn Cổ Tiết, Chợ Bến làm rõ phương án đầu tư trong thời gian tới, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ tổng kết nghị quyết số 42 và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Báo cáo nhận định, qua gần 5 năm triển khai, nghị quyết số 42 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu và duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới mức 2%. Lũy kế từ 15 tháng 8 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu, đạt hơn 70% tổng số nợ xấu được xác định theo nghị quyết số 42 tại thời điểm 15 tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên, kết quả xử lý nợ xấu chưa thực sự vững chắc. Thực trạng nợ xấu cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro. Một số biện pháp áp dụng theo nghị quyết số 42 chưa phát huy hiệu quả. Báo cáo của Chính phủ nhận định nhiều khó khăn, vướng mắc xuất phát từ công tác thực thi, phối hợp triển khai, hướng dẫn từ các bộ, ngành và địa phương và từ chính quy định trong nghị quyết 42. Ủy ban Kinh tế đề nghị phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến số nợ xấu được xác định theo nghị quyết số 42 còn ở mức khá cao và có xu hướng gia tăng. Việc kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết 42 là cần thiết, song cần gắn với thời hạn trách nhiệm cụ thể trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, thay thế nghị quyết số 42, bảo đảm tính liên tục cũng như xử lý hiệu quả nợ xấu.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1. Nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt, rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, dò kênh kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động, rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
Tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức họp báo công bố thông tin về chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, lễ khởi công và khánh thành các dự án kinh tế xã hội tại tỉnh Sơn La. Theo đó, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững là sự kiện chính trong chuỗi sự kiện được tổ chức tại tỉnh Sơn La, được tổ chức ngày 29 tháng 5. Đây là diễn đàn để đại diện nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của cả nước trực tiếp phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19, việc thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị sẽ diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng 500 đại biểu có mặt trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La. Trong đó có 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho 12 triệu hộ hội viên nông dân cả nước. Cùng với đó, hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tại 62 điểm cầu trên cả nước.
Đối với Festival Trái cây và Sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 và lễ khởi công và khánh thành các dự án kinh tế xã hội tại tỉnh Sơn La, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng, Festival Trái cây Sản phẩm OCOP Việt Nam sẽ khai mạc vào tối ngày 28 tháng 5 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, kéo dài đến ngày 1 tháng 6. Festival có các sự kiện, hội nghị kết nối tiêu thụ xuất khẩu xoài và nông sản Sơn La năm 2022, triển lãm con đường nông sản, không gian văn hóa ẩm thực miền Sơn Cước, hội chợ triển lãm trực tuyến, tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử, cuộc thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây. Cũng trong dịp này, dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự lễ khởi công dự án Thiên đường sữa Mộc Châu, khánh thành cầu kính Mộc Châu, thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu.
Cục Hàng hải Việt Nam vừa công bố khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 4 tháng đầu năm 2022. Theo đó, sản lượng đạt gần 241 triệu tấn, không bao gồm hàng quá cảnh, không xếp dỡ tại cảng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với vài năm trở lại đây, mặc dù Việt Nam đã bước sang tình hình mới sau dịch COVID-19. Đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu đã giảm 9% so với cùng kỳ. Đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho rằng mức độ tăng trưởng chậm của hàng hóa qua cảng do nhiều yếu tố, trong đó nguyên nhân chính là hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu thời gian qua của các doanh nghiệp trong nước chưa thực sự phục hồi trở lại. Ngoài ra, chính sách Zero Covid của Trung Quốc, thị trường xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam cũng gây ảnh hưởng ít nhiều tới các doanh nghiệp tham gia thị trường này, trong đó có các doanh nghiệp vận tải biển. Còn công suất của các cảng biển và vận tải biển vẫn hoạt động tăng cường và tích cực.
Sau khi du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, thị trường nội địa và quốc tế có sự phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã đón hàng nghìn lượt khách quốc tế, trong đó nhiều nhất là khách Hàn Quốc và Mỹ. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, riêng trong tháng 4 năm 2022, Việt Nam đón 101.000 lượt khách quốc tế, tăng 242,9% so với tháng trước và tăng 520,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 5, khi Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, số lượng khách quốc tế còn tăng nhiều hơn. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Kiên Giang, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng, Phan Thiết, Bình Thuận, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu, Huế, Thừa Thiên Huế, Quy Nhơn, Bình Định.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Y tế về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi thứ 4 cho lực lượng tuyến đầu. Công văn nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có chỉ đạo rất cụ thể về mục tiêu cần đạt được trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, nhưng đến nay tiến độ tiêm còn chậm. Để bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ rà soát số người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm cho những đối tượng này, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước ngày 25 tháng 5 năm 2022. Đồng thời, Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ 4 cho các đối tượng tuyến đầu đã suy giảm miễn dịch, có kế hoạch đánh giá miễn dịch cộng đồng để chủ động có giải pháp theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.
Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện đã có 92 ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận và 28 ca nghi nhiễm được báo cáo ở 12 quốc gia, trong đó có Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Canada, Bỉ, Đức, Australia, Mỹ, v.v. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ cung cấp thêm hướng dẫn và khuyến nghị về cách giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ cho các quốc gia trong những ngày tới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các cuộc điều tra dịch tễ vẫn đang được tiến hành. Dự đoán sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định do việc giám sát mở rộng ở các nước không có dịch bệnh. Các bằng chứng hiện có cho thấy những người có nguy cơ cao nhất là những người đã tiếp xúc gần với người bị bệnh đậu mùa khỉ khi họ đang có triệu chứng. Trước diễn biến đáng lo ngại của căn bệnh này, đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết hiện nay các đơn vị chức năng trong nước vẫn đang giám sát chặt chẽ căn bệnh này để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới kịp thời cập nhật các thông tin về căn bệnh và các biện pháp ứng phó.
Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em. Để chủ động phòng bệnh, ngành y tế thủ đô đã chủ động tăng cường các hoạt động giám sát, theo dõi để kịp thời phát hiện và xử trí nếu có ca bệnh xảy ra. Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, khoảng gần một tháng trở lại đây, số trẻ có biểu hiện mệt mỏi, vàng da, nôn, tiêu chảy đến khám có xu hướng tăng. Do đây cũng là một trong những biểu hiện của bệnh viêm gan cấp, nên khi tiếp nhận các bệnh nhân, các bác sĩ sẽ khai thác kỹ tiền sử bệnh, đồng thời với các trường hợp nghi ngờ sẽ làm các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm.
Để tăng cường giám sát quản lý bệnh gan ở trẻ em, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội hướng phối hợp các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, triển khai các nội dung liên quan đến bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát tập trung phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không nhằm phát hiện những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, triển khai các biện pháp quản lý xét nghiệm phòng chống dịch phù hợp. Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em trên thế giới, Việt Nam và các hướng dẫn biện pháp phòng chống của Bộ Y tế.
Dự án đầu tư mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến đường Lê Trọng Tấn, vành đai 3,5 dài khoảng 7,5 km với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng đang được nhà thầu tập trung triển khai thi công. Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chống úng ngập. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư.
Đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội Metro Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 5, tàu Metro Cát Linh Hà Đông đã một số lần đột ngột dừng lại khi đang vận hành trên đường dây. Đại diện Metro Hà Nội lý giải, trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu Metro vận hành ở chế độ lái tự động, nhưng khi gặp trời mưa khiến đường dây trơn, tàu dừng đỗ không đúng ga và chuyển sang chế độ lái thủ công. Điều này là bình thường và không phải sự cố diễn tập. Thời gian chuyển đổi chỉ mất khoảng một vài phút và lái tàu đã không phát loa thông báo đến hành khách.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tổ chức hội nghị thông tin về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 84 đường Láng, phường Ngã Tư Sở. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về xử lý công trình 5 tầng vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa đã thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng. Các bước triển khai, lập kế hoạch, thông báo vi phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật. Theo kế hoạch, vào 8 giờ ngày 25 tháng 5, quận Đống Đa sẽ tổ chức triển khai kế hoạch, phương án phá dỡ, phương án bảo vệ, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định. Dự kiến đến ngày 2 tháng 6 sẽ hoàn thành công tác phá dỡ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị chức năng để quản lý theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Tại hội nghị này, lãnh đạo cấp cao của các nước Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ cùng họp bàn để trao đổi quan điểm về tình hình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời đưa ra các sáng kiến mới nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực.
Với cam kết theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ sẽ bao gồm nhiều vấn đề nóng về cả an ninh và kinh tế mà các nước này có cùng mối quan tâm như tình hình chiến sự tại Ukraine, sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, tình hình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, hợp tác đối phó với dịch bệnh COVID-19, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh, năng lượng và nguồn cung chất bán dẫn.
Bộ Điều tra Dân số và Thống kê Sri Lanka công bố báo cáo cho biết lạm phát của nước này đã liên tục lập đỉnh mới do tình trạng khan hiếm xăng dầu trầm trọng hơn và giá lương thực tăng vọt. Dự báo lạm phát sẽ còn tăng trong tháng 5 này do giá xăng đã tăng tới 35%, trong khi dầu diesel tăng 65%. Quốc gia Nam Á này đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về các gói cứu trợ và cần đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ.
Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan mạnh tại châu Âu khi Bộ Y tế Đan Mạch thông báo về ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước này. Cùng ngày, Cơ quan Y tế vùng Scotland, Anh thông báo ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại xứ này. Trong khi đó, Bồ Đào và Nga cũng thông báo có thêm 14 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, tổng số bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại quốc gia châu Âu này lên 37 ca. Tại Tây Ban Nha, nước này đã phát hiện thêm 4 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 34 ca. Riêng tại thủ đô Madrid, có 38 trường hợp khác nghi mắc bệnh này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy virus đậu mùa khỉ đã biến đổi, đồng thời nhấn mạnh rằng căn bệnh truyền nhiễm đặc hữu ở Tây và Trung Phi này không có xu hướng đột biến. Giám đốc Cơ quan Y tế châu Âu nêu rõ phần lớn những ca nhiễm hiện nay đều có triệu chứng nhẹ và nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan trong cộng đồng nói chung là rất thấp. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần, đặc biệt là ở những người có nhiều bạn tình là cao.
Theo số liệu thống kê cập nhật đến 6 giờ sáng nay giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 528 triệu ca, trong đó có tổng cộng 6.301.116 người tử vong. Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn dịch mới này và dần đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.
Tạp chí New York cảnh báo một làn sóng lớn của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại Mỹ do sự lây lan của các dòng phụ dễ lây nhiễm hơn của biến thể Omicron. Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố chỉ ra rằng ít nhất 86% người Mỹ đang sống trong cộng đồng có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao. Có ít nhất 95% người Mỹ hiện sống trong các khu vực có tỷ lệ lây truyền đáng kể và chỉ có 1% người dân nước này sống trong các cộng đồng có tỷ lệ lây truyền ở mức thấp. Theo tạp chí New York, đây là lần thứ 5 một biến thể của SARS-CoV-2 làm bùng phát làn sóng mới của dịch COVID-19 tại Mỹ.
Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 498 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 23 triệu ca và trên 39.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu. Những vùng bệnh còn nóng nhất nằm ở châu Á, châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.
Trong 24 giờ qua, Triều Tiên tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với trên 167.000 ca, trong khi Áo là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 252 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng nhanh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, đồng thời chiến lược không COVID áp dụng từ đầu dịch cũng chuyển thành không COVID linh hoạt.
Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục thuyên giảm và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn căng thẳng hơn so với các nước khác. Một ngày qua, Hiệp hội ASEAN chỉ có 3 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Việt Nam và Thái Lan.
Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 10 tầng ở thành phố Abadan, thủ phủ tỉnh Khuzestan, miền nam Iran. Lực lượng cứu hộ địa phương đang chạy đua với thời gian nhằm cứu giúp ít nhất 80 người được cho là còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng cứu hộ, ngoài những nạn nhân xấu số có khoảng hơn 20 người khác bị thương.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên U23 Việt Nam Gom Okyeon đã công bố danh sách 25 cầu thủ dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Trong bản danh sách được công bố, không có nhiều bất ngờ khi các cầu thủ vừa giành huy chương vàng SEA Games 31 chiếm hơn một nửa quân số. Trong đó có những chủ lực như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng. Lực lượng các cầu thủ còn lại cũng đều là những gương mặt nhận được sự đánh giá cao trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội, như hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân của Hoàng Anh Gia Lai, Hà Trung Hậu PKMX Bình Dương, tiền vệ Võ Đình Lâm của Hoàng Anh Gia Lai, Khuất Văn Khang Viettel, tiền đạo Lê Minh Bình Công an Nhân dân, Trần Danh Trung Viettel, Nguyễn Văn Trường Hà Nội. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào chiều hôm nay, sau đó sẽ đáp chuyến bay sang UAE tập huấn trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ sát với U23 UAE dự kiến vào ngày 28 tháng 5. Ngày 29 tháng 5, đội sẽ di chuyển sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Thái Lan vào ngày 2 tháng 6, gặp Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 8 tháng 6. Sau 12 ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 31 đã khép lại với lễ bế mạc diễn ra vào tối qua tại Cung Điền Kinh trong nhà với những chương trình nghệ thuật âm nhạc đặc sắc mang thông điệp hội tụ để tỏa sáng Gather to Shine, nghi thức tắt đuốc, hạ cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và cờ SEA Games 31 được tổ chức một cách trang trọng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia, nước chủ nhà của SEA Games 32. Chương trình nghệ thuật của nước chủ nhà SEA Games 32, Campuchia cũng mang đậm bản sắc dân tộc và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Nếu như tiêu chí của lễ khai mạc là cuốn hút, lay động, nhân văn và truyền cảm hứng, thì chương trình nghệ thuật đặc biệt của lễ bế mạc là tạo nên dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế về hình ảnh một đất nước Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống và hội nhập sâu rộng với thế giới. Lễ bế mạc với sự tham gia của khoảng hơn 400 nghệ sĩ múa, các nhóm nhảy, ban nhạc, các nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc, các vận động viên và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn Hà Nội.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 5 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ ẩm từ 82 tới 98%. Gió nhẹ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều không mưa, tối có lúc có mưa rào và dông. Độ ẩm từ 79 tới 97%, gió nhẹ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Độ ẩm từ 80 tới 98%, gió nhẹ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông. Độ ẩm từ 83 tới 97%, gió nhẹ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa vừa và dông. Độ ẩm từ 79 tới 97%, gió nhẹ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội tối có lúc có mưa rào và dông. Độ ẩm từ 91 tới 98%, gió nhẹ.
Chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thu Minh, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.